This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University, gọi tắt là SMU. Đã hành nghề trên 5 năm và từng được tòa Probate Courts tại Dallas County, Tarrant County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia di sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collin County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm các vấn đề về hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Vâng, và sau đây thì xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và cũng xin được chào luật sư Phương Trần.
Dạ, xin chào anh Huy và quý thính giả nghe đài ạ.
Không biết trời nắng như thế này luật sư có khỏe không?
Dạ, Phương khỏe. Cảm ơn anh Huy có khỏe không?
Dạ, cảm ơn, cũng khỏe. Trong những cái lần trước á, chúng ta có nói về cái vấn đề ly hôn, rồi cũng có nói về probate, thì ngày hôm nay đó xin được hỏi luật sư về cái chương trình du học đó. Thì không biết là cái thủ tục mà du học đó thì chúng ta có những cái chương trình nào thưa luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Thì hiện nay đó thì chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh cái việc là mời các bạn học sinh từ nước ngoài sang bên Mỹ du học. Tại vì sau cái đợt COVID vừa rồi đó thì cái nền du học tại Mỹ nó khá là bị ảnh hưởng, cho nên là sở di trú hiện nay đang ưu tiên các cái hồ sơ du học nhằm là để thúc đẩy lại những cái hồ sơ xin du học và cũng như là để thúc đẩy những cái người mà có nỗ lực và chất xám từ nước ngoài làm cái thủ tục để vào Mỹ học và có khả năng là sau này những cái bạn học, du học sinh sẽ ở lại đóng góp cho nền kinh tế của nước Mỹ. Thì hiện nay thì các cái dạng du học chính thì vẫn là F1 là viện du học phổ thông và M1 thì M1 thì có nghĩa là các cái viện về du học về tay nghề và J1 có nghĩa là du học trao đổi theo diện là trao đổi sinh viên quốc tế. Thì hiện nay thì bên trụ sở di trú USCIS vừa mới công bố là họ sẽ thúc đẩy cái việc chuyển I-20, tức là cái thông thường các cái hồ sơ mà nộp hồ sơ du học mà nộp cho các trường thì trước đây là có thể mất tới 4 cho đến 6 tháng thì mình mới có thể mình làm cái hồ sơ chuyển diện từ visa du lịch sang visa du học. Thì hiện nay thì dưới cái sự chỉ đạo mới của USCIS vào tháng 6 vừa rồi, thì khi mà các bạn sinh viên nộp tiền premium processing, thì họ có thể rút ngắn cái thời gian process I-20 lại từ 2 tuần cho đến 1 tháng, cho đến 30 ngày đó. Thì cái thủ tục nó sẽ rút gọn hơn rất là nhiều để tạo điều kiện cho các bạn những cái người mà sang đây với diện du lịch là sẽ chuyển diện thành diện du học. Thì diện du học phổ biến, phổ thông nhất đó là cái diện F1. Thì F1 thì nếu như mà trong trường hợp mà mình sang đây học tiếng Anh thì một số các cái trường cũng có thể cấp cho mình cái visa, cấp cho mình cái I-20 để cho mình được học tiếng Anh tại các cái chương trình của họ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì cái vấn đề du học đó, thí dụ như những cái điều kiện như thế nào, trong đó thí dụ như mình có cái điều kiện về mức lương, tức là mức income như thế nào, và khi qua đây thì khi đi du học á thì có được đi làm hay không, thưa luật sư?
Dạ, so bây giờ khi mà mình đi sang Mỹ đó, thì thường là khi mà mình nộp đơn hồ sơ để xin nhập học, thì thường là các trường sẽ yêu cầu là trong nhà băng của mình phải có một cái khoản tiền nhất định để mình có thể chứng minh tài chính của mình là có thể trang trải cho việc mình học và sinh sống tại Mỹ. Ngoài ra, nếu như mà trong trường hợp mà mình có mang vợ hoặc là mang chồng hoặc là mang con theo không để sang bên này học đó, thì trong cái quá trình đó thì nếu mà mình mang càng nhiều người sang thì cái số tiền mà mình phải chứng minh ở trong tài khoản ngân hàng của mình thì nó sẽ càng cao lên. Thì một cái trường hợp mà Phương vừa mới làm cho một gia đình, thì bên trường đó có yêu cầu là nếu như mà một gia đình mà có 4 người thì bắt buộc là trong tài khoản ngân hàng phải trên 44.000.
Đây là cái số tiền mà phải có ở trong ngân hàng chứ không phải là mức lương đâu, phải luật sư?
Dạ đúng rồi, thì tức là cái này là cái số tiền mà mình đã sẵn có rồi. Thì nếu như mà trong trường hợp mà tài khoản ngân hàng mà mình không có đủ cái mức đó, thì mình có thể nhờ anh chị em hoặc là người thân trong gia đình để giúp cho mình có cái số tiền đó để chứng minh tài chính là mình có cái số tiền như vậy, để sẵn sàng là mình có thể mình tiếp tục cái việc mình học ở trong cái trường này và mình trang trải cái chi phí cho cuộc sống. Còn nếu như mà nói về việc mà sang đây với diện nếu mà mình là du học sinh, mình có được đi làm hay không thì phụ thuộc vào cái chương trình học của mình. Nếu như mà mình sang đây là chỉ để học tiếng Anh thôi, thì tiếng Anh, một chương trình tiếng Anh thì các trường chỉ cho cái mức học đó là không quá một năm, tức là cái chương trình học tiếng Anh là sẽ không có quá một năm. Thì trong vòng một năm đó thì mình có thể mình chuyển tiết, mình học lên thêm, học vô các cái chương trình khác, ví dụ như các chương trình đại học, bachelor degree, hoặc là mình học về master, là mình học thạc sĩ, thì mình có thể chuyển sang học các cái chương trình đó. Thường thì bây giờ nếu như mà mình chỉ có học tiếng Anh thì mình sẽ không có được đi làm ở ngoài. Ở trong trường thì có thể có, nếu mà mình đã học xong một khóa thì có thể là trường họ sẽ cho mình làm ở trong campus. Còn nếu như mà mình muốn đi làm ở ngoài thì bắt buộc là mình sẽ phải chuyển sang một cái chương trình học khác mà nó kéo dài hơn. Và cái chương trình đó học thì thường ví dụ như là học học bachelor đi chẳng hạn, thì mình thường là cái chương trình đó nó sẽ kéo dài 4 năm. Thì sau khi mình đã học một năm ở trong cái chương trình đó rồi thì mình sẽ được phép xin là mình xin được đi thực tập, và nếu mà mình được thực tập mà đúng cái chuyên ngành mà mình học thì lúc đó là mình có thể mình xin được giấy phép để mình đi làm ở bên ngoài. Và sau khi mà mình đã có giấy phép để đi làm ở bên ngoài rồi thì mình sẽ xin được cái số an sinh xã hội đó. Thì thực sự thì nó tùy thuộc vào cái chương trình mà mình học thì mình có được đi làm ở ngoài hay không. Còn việc mà làm ở trong trong trường đó, trong campus thì có thể là có.
Vâng, cảm ơn luật sư. Được biết là trước cái thời kỳ COVID và sau thời kỳ COVID thì chắc cái chương trình của Sở Di trú về cái vấn đề du học nó cũng thay đổi. Cho nên không biết là luật sư có thể cho biết những cái update, những cái cập nhật mới nhất của Sở Di trú về cái tình trạng du học như thế nào không ạ?
Dạ vâng ạ. Thì Phương có nói sơ qua là về cái premium processing đó. Thì khi mà mình đóng cái phí cho Sở Di trú và mình nộp đồ hồ sơ lên trên trường, thì hiện nay thì có thể là cái hồ sơ mà mình xin học, mình xin cái giấy I-20 đó là E20 thì có khả năng là cái giấy đó nó sẽ được process nhanh hơn là so với trước kia. Thì trước kia thì có thể là nó sẽ kéo dài 4 tháng đến 6 tháng, mà nếu mà mình ở đây với diện là visa du lịch đi chẳng hạn thì 6 tháng thì đã quá cái khoảng thời gian mà mình được phép ở đây rồi. Thì nếu như vậy thì mình sẽ phải quay trở về Việt Nam rồi mình lại xin đi học, xin visa để đi du học. Còn hiện nay thì một số trường đã áp dụng cái chính sách của USCIS là họ có thể họ process cho mình, tức là họ chuyển cái đơn của I-20, họ cho mình có thể được, mình sẽ được cấp sớm hơn. Thì có khả năng là trong cái quá trình mà mình vẫn được đi du lịch ở đây thì là mình đã có thể mình chuyển diện sang cái diện du học rồi. Và ngoài ra thì cái diện du học F1, M1 hay là diện du học J1 thì thường đó là cái diện du học là không có immigration intent, tức là mình không có ý định nhập cư, mà cái ý định chính của mình nó vẫn là du học và sau đó là sẽ trở về Việt Nam. Nhưng tùy thuộc vào trong cái quá trình mà mình du học thì mình có thể là có khả năng là mình có thể mình xin được một cái công việc nào đó ổn định ở bên này, thì có khả năng là có thể là một cái công ty nào đó họ có thể bảo trợ cho mình, hoặc là có một số các cái sự thay đổi về yếu tố gia đình mà mình có thể mình sẽ chuyển để mình ở lại, hoặc là mình có thể mình quay về Việt Nam sau khi mình đã du học.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Có một cái trường hợp như thế này, thí dụ như có những người học sinh ở bên Việt Nam đó mà họ muốn đi du học thì có thể là họ phải nhờ đến một cái nghiệp vụ của một cái văn phòng nào đó. Không biết là luật sư có những cái chương trình mà giúp cho những người ở Việt Nam trực tiếp để chỉ cho họ cách là phải nộp đơn rồi hồ sơ như thế nào không? Và cái khi mà sang Mỹ rồi thì phải có những cái cách hòa hợp như thế nào, hoặc là những giấy tờ, những cái thủ tục như thế nào không, thưa luật sư?
Dạ vâng, văn phòng của Phương có sẽ hướng dẫn cho các bạn là việc là các bạn đăng ký học như thế nào. Bên văn phòng của Phương có liên kết với cả một số các cái trường, thì mình có thể mình biết là cái thời gian mà processing time, tức là cái thời gian mà đăng ký hiện nay nó kéo dài bao nhiêu lâu, thì các trường họ sẽ update cho mình để mình biết là ok, nếu như mà cái người sinh viên đó muốn du học ở trường nào thì với cả với ngành nào thì cái khoảng thời gian mà trường yêu cầu đăng ký là nó sẽ tốn cỡ bao nhiêu lâu để các bạn ấy chuẩn bị trước.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Còn một cái câu hỏi hơi ngoài lề một tí xíu. Dạ. Thí dụ những người họ đi du học như vậy đó, như hồi nãy thì luật sư nói là họ có thể mang theo gia đình. Thì không biết là bản thân của họ khi mà họ qua với cái tinh thần là du học, xin lỗi luật sư một chút xíu, xin được nhường lời lại cho một vị thính giả gọi vào đang chờ trên đường live. Vâng, xin được mời vị thính giả. Hello. Không biết lý do nào mà cái trường hợp này đường live nó bị ngắt rồi. Thôi bây giờ trở lại cái vấn đề là khi đi du học như vậy, khi mà qua bên đây thì có thể họ được đi làm với điều kiện là nếu họ được cấp cho một cái số an sinh xã hội. Như vậy nếu lỡ thí dụ như họ gặp, họ thương một người nào đó thì cái tình trạng kết hôn của họ có bị trở ngại trong cái vấn đề học của mình không?
Xin lỗi anh Huy có thể nhắc lại câu hỏi của anh được hay không ạ?
Tức là nói vắn tắt là khi mà họ qua đây để du học. Dạ. Nhưng mà bây giờ khi họ qua tới đây rồi thì trong khi đang đi du học như vậy đó thì họ gặp một cái đối tượng nào đó họ thích mà họ muốn kết hôn, thì cái vấn đề có trở ngại với cái vấn đề du học của mình hay không?
Dạ thưa anh Huy, thì cái đó hoàn toàn không. Nhưng mà bao giờ thì Phương cũng muốn là nhấn mạnh là khi mà mình đã sang đây du học, mà một khi mình đã học đó thì mình nên hoàn thành cái chương trình học của mình, rồi sau đó mình có thể mình chuyển diện sang chuyện khác cũng được. Hoặc là nếu mà mình có ý định là mình sẽ được chuyển diện, tức là được vợ hoặc là chồng bảo lãnh sau đó, thì mình nên là mình hoàn thành cái chương trình học của mình. Tại vì nếu như mà trong trường hợp mà sau này mà bên sở di trú họ có phỏng vấn hay là họ có hỏi mình là tại sao mà đang học như vậy lại nghỉ giữa trường hay không, thì mình cũng phải cho họ một cái lời giải thích xác đáng. Còn nếu không thì họ sẽ nghi vấn về cái cuộc hôn nhân của mình là thật hay là giả. Thì một khi mà họ đã nghi vấn như vậy thì cái hồ sơ của mình rất là dễ bị trục trặc. Nên là nếu như mà mình đã đăng ký học thì mình nên hoàn thiện cái việc học của mình. Rồi sau đó nếu như mà mình có gặp ai đó mà mình thương, mình mà muốn dẫn đến là cái việc là kết hôn và chung sống với nhau lâu dài thì hoàn toàn là bình thường, không có cái gì là quá ảnh hưởng đến cái hồ sơ của mình cả. Thì nếu như mà trong trường hợp mà mình kết hôn với một cái người hiện nay chỉ là thường trú nhân là thẻ xanh, thì bắt buộc là mình sẽ phải giữ cái status của mình, tức là nếu như mà mình vẫn là diện du học sinh thì mình sẽ phải vẫn giữ cái status của mình cho tới khi nào mà cái hồ sơ chuyển diện của mình thành công thì mình mới có thể mình ngưng học được. Còn nếu như mà trong trường hợp mà mình kết hôn với cả công dân Mỹ, thì nếu như mà mình có bị out of status, có nghĩa là mình đã bị mất cái việc là mình ở đây một cách hợp pháp đó, thì cái quãng thời gian mà mình ở đây một cách bất hợp pháp sẽ được bãi miễn, tức là họ không có phán xét về cái việc là mình ở đây out of status khi mà mình kết hôn với cả công dân Mỹ. Còn khi mà mình kết hôn với cả thường trú nhân ở Mỹ, thì nếu như mà mình cái chương trình học của mình đã chấm dứt rồi và khả năng là mình vẫn không nhập học thêm tiếp ở đâu, thì bắt buộc là mình sẽ phải quay trở lại Việt Nam. Rồi sau đó là cái thường trú nhân chồng hoặc là vợ của mình sẽ bảo lãnh mình từ bên Việt Nam qua đây. Chứ không, mình không có thể mình được ở lại lâu dài so với việc là mình kết hôn với cả một cái người công dân Mỹ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Theo ý luật sư là nếu mà qua đây du học thì ráng học cho nó xong, tới nơi tới chốn, rồi những chuyện khác mình tính sau.
Dạ, đúng rồi ạ.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Người Việt Hiểu Luật Mỹ. Và nếu mà quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật pháp, quý vị có thể tham gia bằng cách gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Và như quý thính giả đã biết rằng là văn phòng của luật sư Phương Trần sẽ đảm nhiệm nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề di trú, tai nạn, xe cộ, kể cả ly hôn. Và văn phòng của nữ luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, địa chỉ tại 100 North Central Expressway Suite 416, Richardson, Texas 75080. Và nếu quý vị cần đến dịch vụ của luật sư thì quý vị có thể liên lạc qua số của văn phòng là 972-708-1036, 972-708-1036. Ngoài ra thì luật sư cũng có một cái văn phòng khác, một cái chi nhánh khác tại Austin, đó là tọa lạc tại 7600, tức là 7600 Chevy Chase Drive, Suite 300, Austin, Texas 78752, thuộc khu Chase Park của thành phố Austin. Vâng, tới đây thì cũng không có những cái câu hỏi gì với luật sư nữa, thì xin biết là luật sư có thể đúc kết và chúng ta chào từ giã quý thính giả được không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Thì cảm ơn anh Huy về những cái câu hỏi của anh. Thì nếu như quý thính giả có bất kỳ những cái câu hỏi gì thì có thể liên hệ với văn phòng. Và văn phòng sẽ sắp xếp lịch hẹn để quý thính giả được lên và tư vấn một cách cụ thể về cái tình trạng gia đình của mình và cũng như là những cái nhu cầu mà mình muốn. Cảm ơn anh Huy rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và trước khi từ giã thì chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe, nhiều may mắn.
Dạ, cảm ơn anh Huy. Chúc anh một buổi tối an lành. Xin chào tạm biệt.